128. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sống của người mẹ. Người ấy lo ngại, xấu hổ và chán ghét với hành động ác độc ấy. Sau đó, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: với phương kế gì ta có thể thực hiện sự thoát khỏi nghiệp ác độc ấy? Khi ấy, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này. Những vị sa môn thích tử này là những vị thực hành giáo pháp, thực hành sự bình thản, thực hành phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Nếu ta có thể xuất gia nơi các vị sa môn thích tử, như thế ta có thể thực hiện sự thoát khỏi nghiệp ác độc ấy. Sau đó, người thanh niên ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã nói với Đại Đức Upali điều này: này Đại Đức Upali, cũng trước đây con rồng với hình dáng của người thanh niên đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Này Đại Đức Upali, hãy thẩm tra người thanh niên này đi. Sau đó, trong khi được Đại Đức Upali thẩm tra, người thanh niên ấy đã kể lại sự việc ấy. Đại Đức Upali đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, kẻ giết mẹ chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. 129. Vào lúc bấy giờ, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sống của người cha. Người ấy lo ngại, xấu hổ và chán ghét với hành động ác độc ấy. Sau đó, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: với phương kế gì ta có thể thực hiện sự thoát khỏi nghiệp ác độc ấy? Khi ấy, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này. Những vị sa môn thích tử này là những vị thực hành giáo pháp, thực hành sự bình thản, thực hành phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Nếu ta có thể xuất gia nơi các vị sa môn thích tử, như thế ta có thể thực hiện sự thoát khỏi nghiệp ác độc ấy. Sau đó, người thanh niên ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã nói với Đại Đức Upali điều này: này Đại Đức Upali, cũng trước đây, con rồng với hình dáng của người thanh niên đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Này Đại Đức Upali, hãy thẩm tra người thanh niên này đi. Sau đó, trong khi được Đại Đức Upali thẩm tra, người thanh niên ấy đã kể lại sự việc ấy. Đại Đức Upali đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, kẻ giết cha chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. 130. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa từ Saketa đến thành Savatthi. Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện. Một số đã cướp bóc các vị tỳ khưu, một số đã giết chết các vị tỳ khưu. Các binh lính của đức vua phát xuất từ thành Savatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã tẩu thoát. Những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những kẻ bị bắt đã bị đưa đi tử hình. Những kẻ đã được xuất gia ấy đã nhìn thấy những kẻ cướp ấy đang bị đưa đi tử hình. Sau khi nhìn thấy đã nói như vậy: may mắn thay, chúng ta đã tẩu thoát. Nếu không, hôm nay chúng ta có thể đã bị bắt. Chúng ta cũng có thể bị xử tử y như thế này. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: này các đại đức, các vị đã nói điều gì vậy? Khi ấy, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu kia là các vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, kẻ giết A-la-hán chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. 131. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ni đi đường xa từ Saketa đến thành Savatthi. Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện. Một số đã cướp bóc các tỳ khưu ni, một số đã làm nhơ nhớp tỳ khưu ni. Các binh lính của đức vua phát xuất từ thành Savatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã tẩu thoát. Những kẻ tẩu thoát ấy đã xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Những kẻ bị bắt đã bị đưa đi tử hình. Những kẻ đã được xuất gia ấy đã nhìn thấy những kẻ cướp ấy đang bị đưa đi tử hình. Sau khi nhìn thấy, đã nói như vậy: may mắn thay, chúng ta đã tẩu thoát. Nếu không, hôm nay chúng ta có thể đã bị bắt. Chúng ta cũng có thể bị xử tử y như thế này. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy. Này các đại đức, các vị đã nói điều gì vậy? Khi ấy, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ làm chia rẽ hội chúng chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. Này các tỳ khưu, kẻ làm chảy máu Đức Phật chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. 132. Vào lúc bấy giờ, có người lưỡng căn Ubatobiyan Janako nọ đã được xuất gia ở nơi các tỳ khưu. Người ấy hành động như người nam, rồi người ấy làm cho thân thể hành động như người nữ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, người lưỡng căn chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên. Đã được tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. 133. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có thầy tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có thầy tế độ. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với hội chúng là thầy tế độ. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với nhóm 2 hoặc 3 vị tỳ khưu là thầy tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với nhóm 2 hoặc 3 vị tỳ khưu là thầy tế độ. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy tế độ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu là thầy tế độ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ đã chuyển sang ngoại đạo là thầy tế độ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với loài thú là thầy tế độ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ giết mẹ là thầy tế độ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ giết cha là thầy tế độ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ giết A-la-hán là thầy tế độ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ làm nhờ nhớp tỳ khưu ni là thầy tế độ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ chia rẽ hội chúng là thầy tế độ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ làm chảy máu Đức Phật là thầy tế độ. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với kẻ lưỡng căn là thầy tế độ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thầy tế độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu là thầy tế độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ đã chuyển sang ngoại đạo là thầy tế độ. Không nên cho tu lên bậc trên với loài thú là thầy tế độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ giết mẹ là thầy tế độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ giết cha là thầy tế độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ giết A-la-hán là thầy tế độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ làm nhờ nhớp tỳ khưu ni là thầy tế độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ chia rẽ hội chúng là thầy tế độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ làm chảy máu Đức Phật là thầy tế độ. Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ lưỡng căn là thầy tế độ. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. 134. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có bình bát. Các vị đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như là những kẻ ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có bình bát. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có y. Các vị lõa thể đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như là những kẻ ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có y. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên người không có y và bình bát. Các vị lõa thể đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như là những kẻ ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có y và bình bát. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với bình bát của người đã được yêu cầu, tức là với bình bát mượn tạm thời. Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại bình bát. Các vị đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng giống như là những kẻ ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với bình bát mượn. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với y của người đã được yêu cầu, tức là với y mượn tạm thời. Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại y. Các vị lõa thể đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, giống như là những kẻ ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với y mượn. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho tu lên bậc trên với y và bình bát của người đã được yêu cầu, tức là với y và bình bát mượn tạm thời. Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại y và bình bát. Các vị lõa thể đi khất thực bằng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, giống như là những kẻ ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên với y và bình bát mượn. Vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Dứt 20 trường hợp về người không nên cho tu lên bậc trên. 135. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu cho người bị đứt cánh tay, Hatha Chinnang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị đứt bàn chân, Pada Chinnang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị đứt cánh tay và bàn chân, Hatha Pada Chinnang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị sứt tai, Kana Chinnang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị sứt mũi, Nasak Chinnang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị sứt tai và mũi, Kanya Nasak Chinnang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị đứt ngón tay, Angulit Chinnang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị đứt ngón tay, Alat Chinnang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị đứt gân chân, Kandarat Chinnang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người có bàn tay dính liền giống cánh dơi, Phanyahat Thakang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người gù lưng, Kuchang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người lùn tịt, Vamanang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người có bướu cổ, Galagang Di Căng xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị hành phạt đóng dấu, Lakhanya Ha Tăng xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị hành phạt đánh bằng roi, Kasa Ha Tăng xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị cáo thị tầm nã, Likhi Ka Tăng xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người phù chân voi, Sipatin xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người có bệnh trầm trọng, Papagorin xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bôi nhọ tập thể, Parisadu Sakang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người chột mắt, Kanang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người tứ chi bị co rút, Kunin xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người què, Kanjang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người bị liệt nửa thân, Patka Ha Tăng xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người đi khập khiển, Chiniri Yapathang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người già yếu, Zara Duppalang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người mù, Andang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người câm, Mugang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người điếc, Badirang xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người mù và câm xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người mù và điếc xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người câm và điếc xuất gia. Vào lúc bấy giờ, các vị cho người mù, câm điếc xuất gia. các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên cho người bị đứt cánh tay xuất gia, không nên cho người bị đứt bàn chân xuất gia, không nên cho người bị đứt cánh tay và bàn chân xuất gia, không nên cho người bị sứt tai xuất gia, không nên cho người bị sứt mũi xuất gia, không nên cho người bị sứt tai và mũi xuất gia, không nên cho người bị đứt ngón tay xuất gia, không nên cho người bị đứt móng tay xuất gia, không nên cho người bị đứt gân bàn chân xuất gia, không nên cho người có bàn tay dính liền giống cánh dơi xuất gia, không nên cho người gù lưng xuất gia, không nên cho người lùn tịt xuất gia, không nên cho người có bướu cổ xuất gia, không nên cho người bị hành phạt đóng dấu xuất gia, không nên cho người bị hành phạt đánh bằng roi xuất gia, không nên cho người bị cáo thị tầm nã xuất gia, không nên cho người phù chân voi xuất gia, không nên cho người có bệnh trầm trọng kinh niên xuất gia, không nên cho người bôi nhọ tập thể xuất gia, không nên cho người chột mắt xuất gia, không nên cho người tứ chi bị co rút xuất gia, không nên cho người què xuất gia, không nên cho người bị liệt nửa thân xuất gia, không nên cho người đi khập khiễng xuất gia, không nên cho người già yếu xuất gia, không nên cho người mù xuất gia, không nên cho người câm xuất gia, không nên cho người điếc xuất gia, không nên cho người mù và câm xuất gia, không nên cho người mù và điếc xuất gia, không nên cho người câm và điếc xuất gia, không nên cho người mù, câm, điếc xuất gia. Vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata, tác ác. Dứt 32 trường hợp không nên cho xuất gia. Dứt tụng phẩm, phần thừa kế là phần thứ 9.